Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đại đức, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến: Xá Lợi Phất, Tây Phương Thế Giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh, đương tính thị xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chúng ta toàn dừng ở đoạn kinh văn này. Chúng ta đã nói tới Đông Phương là khởi đầu, là mục tiêu, là phương pháp, là quy tắc để tu học thành công, đạt được cái kết quả mỹ mãn pháp thân, báo thân và thiên bát ức hóa thân. Phương Nam đại biểu cho trí tuệ, ở đây Tây Phương đại biểu cho phúc báo, phúc huệ song tu. Trong phúc báo quý vị, phương này là Tây Phương, lại đặc biệt á, có tới 7 vị Phật quý vị. Phương Đông chỉ có 5 vị Phật, phương Nam cũng chỉ có 5 vị Phật, mà phương này quý vị thấy để 7 vị Phật à. Cho nên nó cũng có cái đặc biệt của 7, chứ không phải nó cho đủ số. Ở đây á, nói chúng ta viên mãn phúc báo, viên mãn phước đức. Phước đức đây vượt trội hơn phước đức của thế gian à. Cho nên á, ở trong kinh A Di Đà có thất hàng cây báo, có thất á, hàng lan can, trong đó dùng số 7 cái gì. Ở trong á, Mật Tông người ta cũng dùng số 7. Trong Hiển Giáo như Kinh Hoa Nghiêm dùng số 10. Số 10 để chỉ cho viên mãn, số 8 cũng là viên mãn, số 7 cũng là viên mãn. Cho nên ở đây á, nói chúng ta phước đức được viên mãn là lấy vị Phật đầu tiên là vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ Phật đó, đồng hiệu với Đức Phật A Di Đà, cũng là biểu pháp. Trong kinh chúng ta đọc Phật thuyết Đại Thừa vô lượng thọ, chữ vô lượng thọ này đại biểu cho tất cả quý vị. Nếu chúng ta có vô lượng tài nghệ, vô lượng phúc báo, chúng ta có tất cả những cái vô lượng đó mà không có thọ mạng, thì tất cả những cái vô lượng đó đều là số không, đều là vô nghĩa. Giống như tỷ phú, họ có hàng tỷ đồng, nhưng mà qua vài tháng sau thọ mạng của họ đến rồi. Thọ mạng của họ đến thì sao quý vị? Tiền đó không biết sẽ về ai là. Một phần thì nhập vào công quỹ quốc gia, một phần thì chia cho các đứa con, một phần có thể chia cho những hội từ thiện, còn chính mình thì không có gì cả. Cho nên ở đây vô lượng thọ đại biểu cho tất cả, đồng danh đồng hiệu. Như vậy nó biểu pháp cho chúng ta là phúc báo viên mãn. Nhất là trong cõi này lại lấy bảy vị Phật, bảy trong đó chúng ta thấy Đông Tây Nam Bắc là bốn, thượng hạ cộng hai nữa là sáu, ở giữa trung ương là bảy. Cho nên mười phương cũng là viên mãn, mà bảy phương cũng là viên mãn. Là khi chúng ta hiểu được như vậy thì đây đưa chúng ta vị Phật kế đến. Chúng ta tu hành có trí tuệ cũng cần phải có phúc báo là. Cho nên trong phúc báo đó lấy ngài vô lượng thọ làm đại biểu. Và kế đó là gì quý vị? Vô lượng tướng Phật. Chúng ta thấy người nào có phúc báo thì người đó chuyển đổi có phúc tướng. Lúc xưa nó nghèo hèn thì coi á thấy nó không có ra gì, đến khi nó phát tài rồi quý vị, thì cái người đó chúng ta thấy họ hình như chuyển nhà cửa của họ, hình dáng của họ, sinh hoạt của họ chuyển đổi. Người phước tướng hiển hiện quý vị. Lúc xưa coi nó cù lần, bây giờ có phúc báo rồi, coi nó cũng có cái vẻ thông minh, coi nó cũng có cái nét rất sang trọng. Đây quý vị, nói chúng ta phúc báo tới rồi thì phước tướng hiển hiện, vô lượng tướng Phật. Ở nơi đây á đề ra cho chúng ta phúc báo vô lượng, nó khác cái phúc báo thế gian quý vị. Tại sao Phật phải cần có phúc báo nào? Phải cần có phước tướng nào? Ở trong đó chỉ vì để độ cho chúng sanh mà thôi. Cho nên ở trong đó các ngài á khi á thành đạo thành chánh giác, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca nói ngài dùng 100 kiếp, 100 đời để tu phúc báo, tu cái sửa cái tướng của mình, hầu cái tướng nó tốt, cái phúc tướng, đức tướng. Ở trong đó quý tướng, tất cả cái tướng hảo đó hầu chúng sanh có thể nương vào, nương theo. Cho nên độ chúng sanh không phải dễ quý vị. Phải có trí tuệ, phải có phương tiện, phải có phúc báo, thì ở trong đó mới có cái cơ hội, khả năng, phương tiện độ chúng sanh. Chúng ta thấy Đức Phật, Đức Thế Tôn, ngài có phúc báo không quý vị? Thật sự nếu mà cái nhìn của chúng ta, Đức Thế Tôn chỉ có ba cái y, một cái bình bát, chọn gia tài của ngài, ngài buông xả hết, và chỉ còn ba cái tấm y, ba chiếc áo và một cái bình bát. Vậy mà chúng ta thấy thật sự là đại phúc, là ngài đi đến đâu hành hoạt đến đó, sinh động đến đó, uyển chuyển trong đó, và trong đó đều có thể ban cho chúng sanh công đức, trí tuệ, phúc báo. Cho nên cái hình tướng của Ngài, chúng ta thấy trên cái vật chất thì nó thiếu sót, nó khiếm khuyết, nó không đủ. Nhưng mà ở trong đó, hình tướng của Ngài, lời nói của Ngài, trí tuệ của Ngài, phương tiện của Ngài và cái tâm quảng đại của Ngài đầy đủ phúc báo, phúc tướng để cúng dường cho chúng sanh. Chúng sanh nào tới với Phật đều có đồ mang về cái gì ạ? Gặp Phật rồi không ai mà không được lợi ích. Phật á, gặp chúng sanh ở đâu, gặp có duyên nào chúng sanh đó, Ngài đều khai thị mở bày phúc báo cho chúng sanh là. Cho nên nó Phật hay lắm cái gì, ở đi đâu gặp ai, gặp chuyện gì trong đó Ngài đều khai mở. Nếu mà căn tánh nhỏ, cho nó phúc báo, cho nó con đường tốt, cho nó được con đường thiện, lấy cái hình tướng, lấy cái tướng mạo của mình để cho chúng sanh nương theo quy y hướng về. Rồi ở trong nước căn tánh trung thì Ngài dạy cho giải thoát ra khỏi luân hồi lục đạo. Nếu mà căn tánh đại thừa, Ngài khai mở tâm lượng và dạy cho viên mãn cứu cánh bồ đề. Cho nên ở đây chúng ta thấy thật sự Phật có đầy đủ tướng tốt là 32 tướng tốt, 80 tùy hình, trong đó tất cả để cúng dường chúng sanh. Còn chúng sanh nhìn á, nhìn mọi người với cái hình tướng bên ngoài, với cái diện mạo bên ngoài, với cái vật chất bên ngoài, không thấy được chân thật phúc báo. Nên ở đây á, chúng ta tu theo pháp môn này nhất định chúng ta phải có phúc báo. Niệm Phật một câu, phúc sanh vô lượng, phúc báo đâu quý vị? Mà chúng ta thấy hình như là mình đi Phật thất cũng năm mấy hai năm mà cũng lèn phèn, nó không có trúng lô tô gì cả, không có phát tài gì cả, mà thấy nó cũng vẫn vậy. Ở đây sao quý vị? Phật khôn cao minh lắm, sợ cho chúng ta cái vé lô tô bỏ tù luôn, cho nên bảo đảm không cho cái việc trúng độc đắc đâu. Đừng có học, đừng có nghĩ vẩn vơ, ráng mà lễ Phật, ráng mà niệm Phật, may ra kỳ này có super lô tô, đúng không? Ở trong đó con mà trúng, con chia cho thầy 10% xây dựng làng A Di Đà. Phật không làm đó cái gì. Vì khi chúng ta trúng lô độc đắc lớn như vậy á, tự nhiên mất tích luôn à, không biết đi đâu, sợ thầy đi kiếm đòi tiền, cho nên con lặn sâu xuống là. Đây quý vị thấy, thật sự có rất nhiều cụ, nhiều bác, nhiều cô đã từng có những cái ý tưởng, ý nghĩ này. Cho nên ở trong đó kệ nó, thấy hay hay, mình bỏ mấy đồng mua cái vé lô tô, nếu mà được chia chia một phần cho Phật, cho Bồ Tát, cho làng, còn một phần mình ở đây hưởng. Thật sự không được đâu cái gì. Đức Phật A Di Đà đầy đủ phúc báo, Ngài biết Ngài dùng như thế nào, chứ không phải để chúng ta trúng lô tô đâu. Nếu mà chúng ta trúng lô tô, mất đi con đường tu. Cho nên phúc báo Ngài cho chúng ta là gì quý vị? Là thọ mạng. Phúc báo Ngài cho chúng ta là hoàn cảnh tốt tu hành. Phúc báo Ngài cho chúng ta là có thiện tri thức. Phúc báo Ngài cho chúng ta là được thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt. Ở nơi đây đó là phúc báo đệ nhất quý vị. Còn ở trong đó tiền bạc tiền tài không hẳn là phúc báo đâu. Có những nhà giàu đó quý vị, ở trong đó họ thật sự không có được cuộc sống hạnh phúc chân thật ấm cúng, mà trong đó gia đình của họ nhiều khi ly tán tranh giành, cho nên thật sự phúc báo trong đó chúng ta không biết phúc báo là gì. Có những người giàu, giàu mà đến hồi cuối cùng sao quý vị, đi kiếm những vị bác sĩ nổi tiếng, những vị y, những cái bài thuốc nổi tiếng để trị bệnh cho mình, dùng bao nhiêu tiền tài đó, bao nhiêu phúc báo đó để lo cho cái thân bệnh hoạn này, thì thật sự người đó không phải là có phúc lạ, mà người ta đang trả nợ đó quý vị. Phúc báo không đặt ở trên tiền tài, mà đặt ở trên thân thể chúng ta, gia đình chúng ta, cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc, có vui vẻ, có hoan hỷ, có thăng tiến hay không, đó là phúc báo. Còn họ đeo một mớ vật chất để rồi chìm mãi xuống ở giống trong ta mát đạo thì đâu phải là phúc báo quý vị. Nó chỉ trang điểm cho chúng ta một cái khoảng thời gian ngắn, sau đó đeo những cái nghiệp chướng đó đi thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh khổ quý vị à. Chúng ta thật đó là cảm thương cho những người giàu có mà không có định hướng, không có hướng đi, không có con đường về, khổ cái gì à. Ở trong này thì chúng ta khi chúng ta tổ chức pháp hội này, cảm ứng đến những cái dân tộc, những chúng sanh đã ở trên mảnh đất này hàng mấy trăm năm trước, bây giờ cảm ứng họ mới tới được đây quý vị để mà cùng tu với chúng ta. Họ cũng phải xếp hàng thứ tự thứ lớp ở trong đó để mà ở trong đó an định thứ tự tu hành. Họ ngồi dày đặt ở bên ngoài cửa đó quý vị ạ. Trong số những người đó đâu biết đâu rằng có những người lúc xưa cũng là giàu có, cũng là sang trọng, cũng là ở trong đó có quyền uy, có uy tín uy thế, mà cuối cùng vẫn ở trong đó trong hàng ngạ quỷ đó đây. Cho nên á, chúng ta thấy ở nơi đây phúc báo ở chỗ nào quý vị? Chúng ta có được cái đường đi thăng tiến đi lên, đi lên mãi đến Phật quốc, đi về ở Phật độ, thật sự là phúc báo tối thượng. Đời này chỉ có một khoảng cách mấy năm, mấy năm ở trong đó cực khổ một chút, chịu khó một chút, an nhẫn một chút, mà cuối cùng trong đó quý vị thấy được vô lượng thọ, không còn sanh tử, không còn thống khổ, không còn những cái khổ đau của thế gian này. Họ chỉ chịu khó trong đó một thời gian ngắn, mà trong đó họ được vô lượng tướng Phật. Trong đó quý vị thấy vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân thể của họ giống như hư không, thanh tịnh tuyệt đối. Ở trong đó, trong cái hư không đó, tướng mạo như thế nào tùy tâm chúng sanh cảm, nó sẽ hiện ra tướng đó. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể, nói chúng ta thân thể của chúng ta là vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói thân thể của chúng ta như vậy. Nên quý vị thấy không, cái thân á là thanh hư, là quang minh, là chiếu soi, không có vẩn đục, trong suốt, thanh hư chi thân. Còn cái thể của nó sao quý vị, không phải một thước sáu, một thước bảy này, mà là vô cực chi thể, không có giới hạn, cùng cực tất cả, bao phủ tất cả. Đây quý vị thân đây ạ, vô lượng tướng Phật là, không phải phúc báo của thế gian, không phải phúc báo của tam giới, không phải thân tướng của cõi trời, cõi tiên đâu quý vị ạ. Tiên đó nghe tuy rằng đẹp như tiên vẫn bị hoại, vẫn mà hèn kém là so với này thân tướng của người vãng sanh. Quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói ví như một người ăn mày đứng gần đế vương, ai có tướng cao quý, đế vương có tướng cao quý, ăn mày không có thể sánh bằng. Nhưng mà vị đế vương đó đứng gần tứ đại thiên vương thì vị đế vương đó giống như một người ăn mày không khác. Tứ thiên vương đó mà đứng gần Đao Lợi thiên vương thì tứ thiên vương hèn kém ngàn lần vạn lần không bằng hình tướng của Đao Lợi thiên vương. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị thấy Đức Chúa Trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế giống gì vậy? Đúng không? Cao quý vậy, ở trên đó, đỉnh núi Tu Di làm chúa thống lãnh 32 tầng trời. Nhưng mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cõi trời Đao Lợi đó nếu mà đứng gần Lục Dục Thiên Chủ cõi trời thứ sáu thì Ngọc Hoàng Thượng Đế ngàn lần vạn lần không bằng oai tướng của Đệ Lục Thiên Vương. Là cái cõi trời đó là như thế gì? Cõi trời đó trang nghiêm, phúc báo tối thắng trong dục giới. Trong dục giới chứ không phải sắc giới cái gì, nhưng mà cao nhất ở trong dục giới. Mà Lục Dục Thiên Vương đó đứng gần những người vãng sanh, hạ phẩm vãng sanh thì trong đó thân tướng ngàn vàng lần vạn lần không thể nào so sánh. Đó là chưa kể trí tuệ, thần thông, năng lực, biện tài, phương tiện thì Lục Dục Thiên Tử, Lục Dục Thiên Tử không có thể nào mà so sánh được với người Tây Phương Cực Lạc Quốc. Những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc có thể du hí thần thông đi qua 10 vạn ức Phật độ trong một buổi sáng. Còn cõi trời bay vòng vòng trong dục giới, vòng vòng trong dục giới, trong đó nhiều khi còn sợ trễ giờ nữa. Quý vị thấy trong truyện Phật giáo đó, Đại Mục Kiền Liên là thần thông, ngài có đệ tử. Ông đệ tử đó mất lâm chung, có phúc báo lên được cõi trời. Lên cõi trời đến có dịp Mục Kiền Liên đi lên cõi trời, thấy anh chàng này ba chân bốn cẳng đằng vân chạy trong đó, mà thấy thầy không quay lại chào, không quay lại chào, cho nên Mục Kiền Liên nắm lại được. Ông đi đâu gấp rút quá vậy? Cái này thấy bắt lại rồi chứ quay. Ô, sư phụ à, sư phụ có khỏe không? Con vì gấp quá, chư thiên đang làm tiệc bàn đào cho nên con sợ trễ, bởi vậy cho nên phải đằng vân tới, chưa kịp chào hỏi sư phụ xin sư phụ thứ lỗi là đây quý vị, cõi trời như vậy đằng vân phi thiên không đi đến đâu là ngay như Tôn Ngộ Không búng một cái đi qua mấy ngọn núi, mà búng như vậy ba lần bốn động không qua khỏi bàn tay của Như Lai. Cho nên Như Lai ụp cái tay lại đè Tôn Ngộ Không xuống, nhốt ở trong núi đó cả. Bởi vậy cho nên đó, người ở Tây Phương Cực Lạc quý vị, họ khởi lên một ý niệm là đi hết cả 10 vạn ức Phật độ. Còn Tôn Ngộ Không kia búng một cái đằng vân 72 phép thần biến không ra khỏi bàn tay của Như Lai. Nên trong đó so sánh, chúng ta không thể nào so sánh công đức phúc báo phước tướng của người Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây nói chúng ta vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật. Thọ mạng thì vĩnh viễn, vô lượng, không còn sanh, không còn tử nữa. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc có thọ mạng là vô lượng thọ, dùng cái thời gian thọ mạng đó lấy 12 kiếp ra mà tu. 12 kiếp ra mà tu thì không đáng gì với vô lượng thọ. Giống như người một người thọ mạng 100 năm mà họ dùng 12 giờ để tu hành, còn 999 năm kia ở trong đó là thọ mạng của họ. Con đường tu học của họ chỉ mất có chưa tới một ngày. Đến đây họ thọ mạng, khi lên đắc được vô sanh pháp nhẫn rồi, khi đạt được công phu rồi, thì thọ mạng của họ từ vô lượng của hữu hạn đến vô lượng của vô hạn, không còn, thực sự không còn thọ mạng nữa. Cho nên ở đây chúng ta về Tây Phương nữa là phúc báo viên mãn toàn đầy. Đây quý vị thấy, nó giải quyết được vấn đề chúng ta. Ai ở trên thế gian này không cầu sống lâu quý vị? Nói gì thì nói, trong tâm thâm tâm của chúng ta, ngài nó cũng sống thêm một chút, sống thêm một chút để coi á. Tại sao quý vị? Vì không biết mình chết rồi đi đâu nữa, cho nên khổ khổ cũng ráng mà sống, cũng ráng mà nương. Bây giờ chúng ta biết được Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi thì không còn ham ở cõi này, mà chúng ta vững mạnh, kiên quyết, mình có đường đi, mình có đường về, mình tin tưởng rằng mình có đường tới. Là còn lúc xưa thì sao quý vị? Lúc xưa thì nói gì thì nói, đừng có nhắc, đừng có gợi ý đến cái ngày ra đi. Cho nên kệ nó cứ nhắm mắt, tới đâu thì tới, nhưng mà cấm không có nhắc tới chuyện đó, là chuyện tử đó quý vị. Thật sự người tu cũng vậy, mà người phàm phu thường cũng vậy, vấn đề của họ là chữ tử này. Ai cũng cũng là lo trong tâm, không biết đó bao giờ, nhất là lớn rồi. Ước gì cái gì? Hồi xưa tôi gặp, thường thường gặp các cụ, họ không ước gì cả, ước được ra đi cho nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, chỉ mong được ước một cái điều này thôi, thì không mong ước gì. Lên lúc khi họ 60 tuổi trở lên rồi không còn mong ước gì cả, mà mong ước làm sao đi cho nó nhẹ nhàng. Là cụ nào cũng vậy, đi chùa thọ bát quan trai lễ sám hối chỉ cầu Phật cho đi nhẹ nhàng. Là đây sao quý vị? Vẫn chưa có định hướng cho mình, vẫn chưa biết được đường tới của mình. Bây giờ chúng ta không những là đi nhẹ nhàng mà đi về với Phật, chúng ta nguyện trong đời này, chúng ta tu hành ở đây, mục tiêu của chúng ta không phải là vãng sanh. Vì nói cái câu vãng sanh sợ nó xui, thôi chúng ta nói đi về với Phật. Chúng ta sống mà ra đi à, chúng ta mỉm cười tự tại mà ra đi à. Cho nên mục tiêu của chúng ta ở đây Tây Phương Cực Lạc Quốc, phúc báo đệ nhất. Ở nơi đó có vô lượng thọ, ở nơi đó có vô lượng tướng, ở nơi đó có vô lượng tràng Phật. Tràng á, là biểu pháp quý vị. Tràng phan bảo cái, tràng phan bảo cái là để nêu, nêu cái pháp, nêu cái chánh pháp ra. Cho nên cái phúc báo để làm gì? Phúc báo để đề cao, để thăng tiến, để giới thiệu, để quảng bá chánh pháp mà thôi. Bởi vì phúc báo chúng ta ở đây có vô lượng tướng tốt, chúng ta có vô lượng thọ mạng, vô lượng phúc báo đó không ngoài để dùng để hoằng truyền Phật pháp, nêu cao Phật pháp. Cho nên ở đây đó, đó không phải là ích kỷ tự lợi chỉ nghĩ đến mình, mà phúc báo đó, thân tướng đó, hoàn cảnh thần thông diệu dụng đó nêu cao tràng pháp. Quý vị thấy cái tràng á, cái tràng với cái phan, cái tràng như giống cái lọng á quý vị, giống như ở tại phi trường nó để nó hướng gió, coi cái hướng gió hướng nào để máy bay nó đáp xuống hay là nó cất cánh, đó là cái tràng. Còn cái phan á là nó miếng hình chữ nhật dài thả xuống, tràng phan bảo cái. Ấy cho nên nó Phật dùng á ở nơi đây để biểu thị. Biểu thị á, trong đó lúc xưa một đạo tràng khi nào có pháp hội, khi nào có thuyết pháp thì kéo tràng kéo phan lên. Người á ở chung quanh, Phật tử ở chung quanh thấy chùa đó hôm nay có kéo cái phan lên thì biết hôm nay có pháp hội. Họ kéo cái tràng lên thì biết hôm nay có thuyết pháp. Cho nên nó không có điện thoại, không có phương tiện thông tin, họ dùng cái phương tiện này nói cho ta. Bởi vậy á, vô lượng tràng Phật là nêu cao, ý nói cho chúng ta là hoằng truyền, là nêu cao pháp, giữ vững chánh pháp, trao truyền cho tất cả chúng sanh. Đây là phúc báo đệ nhất. Là phước đức nào đệ nhất cái gì? Thuyết pháp độ sanh là phước đức đệ nhất. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không ở trong đó, Chương Gia Đại Sư dạy ngài, khi mà gặp á, Chương Gia Đại Sư Hòa Thượng khoảng 26-27 tuổi, Chương Gia Đại Sư tuyển dùng biểu ông nên á, đi vào con đường hoằng pháp lợi sanh, xuất gia hoằng pháp lợi sanh đi, thì phước đức của ông, công đức của ông sẽ tăng lên vượt bậc. Hòa Thượng y như vậy. Và sau khi gặp á, Lý Bỉnh Nam có duyên xuất gia, ngài đi xuất gia và ngài á, đi vào con đường hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh lúc xưa đó Hòa Thượng như thế nào, và ngài sau 10 năm hoằng pháp ngài trở ra như thế nào, cái gì chuyển biến cuộc đời của ngài. Lúc xưa khi mà mới thuyết pháp đó, thì những Phật tử ở sau đó, cứ thường thường nhắc pháp sư à, nói lớn lên chút, nói lớn lên chút, mấy người ở sau không nghe. Rồi á, có một vị pháp sư ở tại Hồng Kông á, gặp Hòa Thượng mới nói, ông có biết không, lúc xưa tụi tôi á hay ở sau lưng ông mà nói, vị pháp sư đó tài giỏi thông minh nhưng mà đáng tiếc thọ mạng ngắn ngủi quá đi, chúng tôi vẫn thường sau lưng của ông mà nói những lời như vậy. Hòa thượng nói: tưởng chuyện gì, chích chuyện này tôi biết là tôi đã biết. Các ông không cần nói sau lưng tôi mà nói trước mặt tôi đi là. Rồi á, vị pháp sư đó này nói: nhưng bây giờ tôi nhìn lại gương mặt của ông thì thấy nó thay đổi. Không những đức tướng ông thay đổi mà thọ mạng của ông thay đổi. Về sau này ông sẽ thọ mạng dài lâu hơn ai. Cho nên nó cái công đức mà thuyết pháp đó quý vị, độ sanh đó, cái phước đức vô lượng là. Hòa thượng đó, ngài sao quý vị, ai cũng đoán mạng ngài 45 tuổi tới. 45 tuổi, 47 tuổi là ngài tới giờ rồi. Bởi vậy cho đến năm đó đó, một hai vị đồng tuổi với ngài, đầu năm một vị ra đi, mấy tháng sau vị thứ nhì ra đi, và mấy tháng sau nữa hòa thượng bị bệnh. Thầy biết là đến giờ của ta rồi đã, đến phiên ta rồi đã. Cho nên á, này nói không đi bác sĩ, không đi đại phu, không đi khám bệnh. Bác sĩ chỉ chữa bệnh chứ không chữa được mạng, không cải được số mạng. Cho nên số mạng của ta không phải là bệnh, bác sĩ nào chữa được. Cho nên ngài ở trong đó biết được Phật pháp, thôi bây giờ mình còn được khoảng mấy tháng, nhốt mình trong thất để mà ngày đêm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Hòa thượng ở trong thất một tháng trời, mỗi ngày có người cúng cho một phần ăn buổi trưa buổi ngọ. Rồi ngài ở trong đó niệm Phật, niệm một tháng sau hết bệnh đi ra, hết bệnh luôn là. Và bây giờ sao quý vị, hòa thượng khỏe hơn ai hết. Ở trong đó khi mà đi khám bác sĩ tổng quát để lấy công dân Úc thì lục phủ ngũ tạng của ngài giống như một người thanh niên 40 tuổi, quá lắm là 40 tuổi, không có một vết, không có một tì gì. Mà ở trong đó sức khỏe của ngài 80 tuổi, cái bàn này vẫn nhảy xuống như trên. Ngài đứng trên cái xe kéo đó quý vị, để làm cái xe hoa đó, đang làm xe hoa, ngài đứng lên ngài coi đi quan sát, đến hồi xuống thì mọi người đỡ ngài đứng tránh, ngài phóng xuống nhảy xuống là ở trên lên nó cao bằng cái bàn này, vẫn bước như thường, một người 80 tuổi quý vị. Và ở cái bực xi măng á, nó cái bực ở trong đó nó có khoảng thấp và cao, thì hòa thượng đó đi á, ngài ngó trên cái chỗ mới mà ở Tumba mới xây này. Cho nên cái bực đó vô dấp chân một cái là phải té nhào gì. Ngài chạy ba bước định thế lại đứng lại, ngài bước ba bước nhanh đứng lại trong đó. Thật sự tôi hốt luôn nè cái gì, nếu mà mình á mà không có sức đó, vấp một cái là ngã lăn té xuống. Còn ngài á, vấp một cái ngài bước thêm ba bước nữa rồi định lại, đứng lại, định thế lại và đứng lại, không có té. Nghĩa là sao quý vị, tất cả những bắp thịt ở trong đó vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn nhạy cảm, vẫn còn dùng nó một cách chính xác. Vì khi chúng ta lớn rồi sao quý vị, bắp thịt của chúng ta, thân thể chúng ta nó già, nó không có nhạy bén nữa, nó không có sáng suốt, không có nhanh nhẹn nữa, nó không có phản ứng nhanh nữa. Cho nên nó khi có chuyện gì cái này té nhào, đi còn phải chống gậy, đi phải có người đỡ. Còn đây bốc một cái mà đi tới luôn ba bước và đứng lại, thì cái thì thấy bắp thịt nó như thế nào, rõ ràng là vẫn còn á tráng kiện. Từ những cái nhìn này chúng ta thấy đây là phúc báo, là vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, là nêu cao chánh pháp trong đó, phúc báo vô lượng cái gì ạ. Ở trong đó cải thiện á cuộc sống của chúng sanh. Cho nên á từ á bức hình khi hòa thượng mới xuất gia đến cái hình mà những cái năm gần đây khác, cái vị mỗi năm mỗi đổi khác, là gọi là vô lượng tướng Phật, là càng ngày càng trang nghiêm, càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng lộ vẻ một của một người tráng kiện, của một người khỏe mạnh. Và sau cái vị đại quang Phật, trí tuệ quang minh, sắc mặt sắc tướng hiển lộ ra. Hôm nay ở đây quý vị học Phật đến đây không biết pháp môn nào như thế nào, chúng ta nhìn cái gương này chúng ta thấy Tây phương Cực Lạc quốc, chúng ta thấy phương Tây này đại biểu cho phúc báo hiển hiện bằng hòa thượng Tịnh Không. Ngày mà đi buổi trưa đó quý vị, đi buổi trưa trong đó, bước vô phòng trong đó, mặt nó hồng đỏ lên, giống như quang minh nó phát ra. Cho nên trong đó khi mà Ngài xuất hiện trong đó, cả phòng hình như lộ sáng. Mà đến khi Ngài đi nói chuyện với những quan chức, với những giáo sư của trường đại học, khi mà pháp hỷ sung mãn thì thấy hai bên khá xa quý vị ạ. Vị giáo sư tiến sĩ, vị giáo sư bác sĩ của đại học đó ngồi đối diện với hòa thượng, một bên thì tái mét, một bên thì hôn trầm, một bên là tinh thần ở trong đó nó sa sút nó xuống, còn một bên thì quang minh hồng hào đỏ sáng suốt. Nghĩa trong đó một cái nghĩa cái thế cái gì, cái uy thế rõ ràng là nó át qua đối phương. Cho nên những cái lời nói của mình, những cái ý kiến của mình đều phóng quang để cho đó bên đó, giáo sư kia chịu phục là cái gì. Với cái vị giáo sư đó hay là đi tiếp kiến vị phó tổng thống của Indo, thật sự thấy vị tổng thống nó quá là thảm thương, quá là khổ cái vị à. Mỗi ngày phải sắp xếp để tiếp khách, phải cái làm mà tổng thống phó tổng thống khổ lắm cái vị à. Người ta xếp chương trình cho những khách quý tới để mà tiếp kiến mình, cho nên mỗi ngày trong đó phải tiếp với bao nhiêu người trong đó, mà tiếp buổi sáng tiếp 3-4 tiếng, tinh thần còn sáng suốt. Đến trưa sao cái gì, ổng ngồi đó ngủ gục là. Trong đó cái ban ekip thư ký ghi rồi nói chuyện mà thấy không còn tinh thần, không còn sức lực. Tối thì tham gia những buổi tiệc, thì hội này hội nọ, con người mất hết tinh thần, mất hết sức khỏe. Cho nên nó đi trong đó tổng thống phó tổng thống trong 4-8 năm đi ra sao cái gì, bước ra đầu tóc bạc phơ. Hay cũng vậy, tinh thần mới vô thì tráng kiện sung sức, đến khi hết chức rồi thì quý vị thấy người tự nhiên xuống một cách. Quý vị coi để ý, đừng nói gì tổng thống của Mỹ, người nào cũng vậy. Ông Bill Clinton mới vô là một thanh niên, đi ra tóc bạc phơ, không có một sợi đen. Đây quý vị thấy 8 năm trời lấy hết sinh lực của ông đã, lấy hết năng lực, lấy hết tinh thần của ông. Rồi ông
ông bút con sao quý vị? Cũng đẹp trai, cũng là oai phong, bây giờ to 8 năm ra thành ông già. Rõ ràng minh bạch như vậy quý vị. Còn hòa thượng trong đó mà đi gặp có mấy vị này trong đó, ngài ngồi mà tiếp chuyện quý vị được dự kiến trong đó, mình thấy khác. Một bên thì phóng quang đại quang Phật, một bên thì hắc ám tinh thần năng lực hôn trầm, tất cả cái đó đều dùng một cách phung phí. Có thời giờ thì tham đắm, hết rượu chè, hết trong đó tham dục, hết trong đó để mà chạy theo vật chất, những cái tính toán, rồi phải đi vào cái nhiệm vụ của mình, tiếp chuyện với những quan khách, khổ vô cùng cái gì. Tôi đi theo cái hòa thượng ở trong đó đi tiếp đi phái đoàn đi vô phó tổng thống của Nam Dương, thấy tội nghiệp vô cùng, tội lắm cái gì. Ngồi ở trong cái ghế salon nó ngồi nó không còn sức lực, thì hỏi cái gì nói rồi gật gù gù trong mắt nhắm lại để dưỡng thần, rồi ghi thì ở ban thư ký nó ghi trong đó những cái lời quan trọng, còn mình thì kệ nó ngồi cười một chút xong nói được vài câu, rồi hết vị này nửa tiếng nghỉ 15 phút lại tiếp một vị khác 15 phút nửa tiếng nữa. Cho nên đến trưa trời nóng, trưa 2 giờ 3 giờ là hết cả tinh thần, khổ vô cùng, là thống khổ vô cùng quý vị ạ. Mà vào ngày nào cũng phải ngồi đó để cho để phải tiếp, nó phó tổng thống mà không có chuyện này thì có chuyện kia, rồi tối tới thì đi tiệc tùng, thì đi hội hè, rồi đến 10 nửa đêm mới ngủ, chợt bắt một chút. Bao nhiêu đồ quý, đồ bổ cũng tẩm không lại. Nên quý vị thấy, đưa cái cuộc sống của mình tưởng là cao quý, tưởng là sang trọng, cắt đứt thọ mạng mình. Còn người học Phật, cái việc người tu Phật y như vậy quý vị thấy. Niệm Phật đây, tinh thần phấn chấn. Nam phương đại diện cho trí tuệ, Tây phương đại diện cho phúc đức. Phúc đức ở đâu quý vị? Thân thể tráng kiện khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, mặt mày sáng rỡ, quang minh lỗi lạc, phúc bức gà. Rồi đến hồi cuối cùng sao? Tự tại ra khỏi thế giới này, thăng tiến lên trên con đường giải thoát, đi lên chứ không có đi xuống là. Cho nên ở trong đó Đại Quang Phật tỏ bày cho chúng ta cái chánh báo là trí tuệ thì sáng suốt cái gì, việc gì xử lý rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch, mắt để tới trong đó thì biết hết tất cả. Ngài Lý Bỉnh Nam không đeo mắt kính, 90 mấy tuổi mà cái quyển từ điển chữ nhỏ xíu ngài đã đưa ra đây ta đọc cho, không đeo kiến lấy ra đọc rõ ràng. Hòa thượng Tịnh Không thì có kiến nhưng mà không đeo. Vì thấy không, khi mà chúng ta coi cái sinh nhật 80 tuổi của ngài đó, có một anh chàng, một vị pháp sư đặt câu hỏi ở ma ở đọc không được, thôi biểu đưa này đưa ra trong đó, và ngài lấy trong đó những cái câu hỏi đó tự mình đọc mà để ý coi, không đeo mắt kính. Người Phật tử người ta viết chữ nhỏ như thế nào, ngài cũng tự mình lấy ra đọc và rõ ràng, tai mắt linh mẫn, thị lực không giảm sút nào, thính lực không giảm sút nào. Đây quý vị, cái năng lực của người tu hành, cái phúc báo của người tu hành ở đó. Cho nên chúng ta thấy nhất là ở trong pháp môn này, đây á, biểu thị chúng ta một người niệm Phật đạt được cái trình độ này. Mà ở trong đó quý vị có thể cải lão hoàn đồng, có nhiều người đó đến giờ đến cuối cái vị tóc của họ từ từ đổi từ bạc trắng biến ra từ từ trở thành đen trở lại. Và nhất là khi mở hộ niệm đó, những người nào được hộ niệm thì tự nhiên thân thể của họ đỏ lại, hồng trở lại, mềm mại trở lại. Đây cái gì thấy đó là phúc báo hiển hiện nè. Họ được hộ niệm mà được cái công đức như vậy, cái phúc báo như vậy, nói chi có người tự mình niệm thì như thế nào cái gì? Tự mình đảm đương, tự chính mình niệm thì tự nhiên phúc báo vượt thắng hơn. Bởi vậy cho nên á, mười niệm vãng sanh kia họ có thể từ cảnh giới á, thống khổ này vượt qua hết tất cả cảnh giới để đi về cảnh Phật. Đây quý vị lấy Tây Phương để đại biểu cho phúc báo, đại biểu cho phước đức vô cùng vô tận. Là chúng ta thấy thế gian này làm sao qua lại cái gì, dù cho cõi trời kia cũng không có thể nào sánh bằng người vãng sanh. Cho nên nhắc nhở quý vị, chúng ta niệm Phật nếu mà có tiên đồng ngọc nữ tới trước, nếu mà có người trời Thiên Chúa tới trước thì nhất định cũng đừng có đi theo mà hãy đợi Tây Phương Tam Thánh tới quý vị. Vì người trời tại sao rước chúng ta? Tại sao rước chúng ta quý vị biết không? Tại vì chúng ta tu hành có phúc báo, cho nên có một nhân dân, có một dân chúng giàu có sắp sửa tới rước họ về, để cho cõi trời được tăng thêm phúc báo, cõi trời được tăng thêm phước lợi. Cái công tu hành của họ, cái công năng lực trì giới của họ cảm được phước đức, cảm được phúc báo, cho nên cảm đến Thiên Chúa, người trời tới tiếp dẫn họ đi về. Nhưng mà sao quý vị? Quý vị phải chắp tay lại thôi. Tôi không có mong, cả đời chỉ mong vãng sanh về với Phật chứ không về cõi trời. Xin phiền các ông hãy trở về đi, hãy trở về để chúng ta đợi Tây Phương Tam Thánh đó. Đến giờ lâm chung mà chúng ta lại còn sáng suốt như vậy, làm sao không vãng sanh được quý vị? Giờ lâm chung mà lại nói thôi quý vị về đi, tôi không thèm đi đến đó nữa đâu, thì quý vị thấy rõ ràng tam ác đạo làm sao vô quý vị. Cõi trời kia mời mà còn không đi, nói chi oan gia trái chủ nó rủ chúng ta xuống tam ác đạo có đi không? Làm sao đi vậy? Sáng suốt bình tĩnh rõ ràng minh bạch đợi Tây Phương Tam Thánh tử. Mà khi đó, giờ đó mà chúng ta có thể niệm lấy câu A Di Đà Phật rõ ràng minh bạch sáng suốt bình tĩnh như vậy, Phật nào mà không ứng cái gì à? Cho nên ở đây chúng ta thấy được điều này, mình đợi Tây Phương, Tây Phương ở cõi này biểu thị cho chúng ta đại phước đức, lại liên hệ đến Tây Phương ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, trong đó biểu thị chúng ta bằng vô lượng thọ. Vô lượng thọ đại biểu cho tất cả vô lượng, vô lượng tài nghệ, vô lượng phúc báo, vô lượng trí tuệ, vô lượng năng lực, tất cả đều biểu thị ở trong kinh, ở vô lượng thọ. Cho nên chúng ta kiên quyết với mình, từ cái vô lượng thọ được vô lượng tướng, từ vô lượng tướng có vô lượng tràng, nêu cao chánh pháp, hiển bày chánh pháp, hoàn truyền chánh pháp. Và khi hoàn truyền chánh pháp như vậy được đại quang, quang minh phát ra, trí tuệ tuyệt vời, tất cả từ từ mở hết ra cho chúng ta. Có Phật pháp hay quý vị, không cần học, không cần học mà tự nhiên biết hết à? Có căn bản trí rồi, chúng ta gặp hết tất cả pháp đều thông suốt, đều hiểu thấu. Kinh điển trong đó để mắt tới coi, nó tương tự với chân tánh, và chúng ta thấy được vô lượng nghĩa trong đó. Cho nên nó trong đó càng giảng, chúng ta càng tiếp xúc với Phật pháp, càng thấm nhập với cả Phật pháp, thì chúng ta thấy trí tuệ của mình càng ngày càng mở cái gì. Họ nói cái gì, lý luận như thế nào, khoa học tiến đến đâu, chúng ta nghe rồi thấu suốt nó liền, mà còn nói lại cho họ, họ cảm phục luôn. Họ thấy wow, làm sao thầy biết, thầy có học không mà biết. Những cái khoa học, những cái phát minh về vật lý, về vũ trụ, về điện toán, chúng ta cũng thấu hiểu hết cả. Cho nên ở đây cái gì, đại quang Phật biểu thị chúng ta trí tuệ, có phúc thì ở trong đó tự nhiên cũng có trí tuệ. Là một người quý vị hồi xưa nó nghèo hèn, coi nó ngu ngu, nhưng mà nó giàu giàu rồi, nó sang trọng rồi, thấy nó cũng khôn lên. Đây quý vị, trong đó, trong đó có phước thì có phước tướng, có quý tướng tự nhiên hiển lộ ra luôn. Cho nên phúc báo quan trọng, quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Mà phúc báo đó từ đâu tới? Ở trong đó mới đầu chúng ta phải dùng phúc báo, phải tu phúc. Nhưng sao rồi tự tâm chúng ta, một câu A Di Đà Phật, phúc sanh vô lượng. Vấn đề là chúng ta có niệm được không? Vấn đề là chúng ta có liên tục được không? Vấn đề là chúng ta có trì được không? Cho nên bất khả dĩ hiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Thiện căn là gì? Là tin tưởng, là hiểu được, là chấp nhận, đó là thiện căn. Phúc báo là gì? Có thể thực hiện là phúc báo. Có thể niệm Phật, có thể tu hành là phúc báo quý vị. Cho nên ở đây ấy, chúng ta thiện căn chúng ta có hay không? Nghe hoan hỷ vui vẻ, nghe ở trong đó cảm động, nghe trong đó chúng ta thấy như có thể chấp nhận được, đó là có thiện căn. Còn mà nghe ở trong đó mình cảm thấy nó không vô, nghe mình cảm thấy nó bị chướng ngại, nghe mình lại dùng cái tri kiến, kiến giải của mình chống lại nó, thì đó là người không có thiện căn. Đây quý vị, nếu trong đời quá khứ chúng ta không tu phước huệ thì đời này không gặp được đâu. Gặp rồi cũng như không là, gặp rồi cũng như không gặp, chỉ kết duyên mà thôi. Còn người nào có thể hoan hỷ vui vẻ, bảo đảm trong đời quá khứ đã có tu phước huệ rồi. Nếu không từng cúng dường chư Như Lai thì đối với việc này không thể khởi lên niềm tin được. Cái việc niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, bất thối thành Phật, không tin nổi. Không tin nổi không phải nói người thường, mà nói Phật tử, mà nói những người xuất gia, những người tu hành, những người thật sự tu vẫn không tin được à. Không có dễ cái gì à. Họ không tin được à. Không chấp nhận. Không những hàng tăng, những hàng xuất gia ở người không tin được. Mở đây nói như thế nào quý vị? Hàng Bồ Tát A La Hán kia vẫn không tin nổi, chứ đừng nói phàm phu như chúng ta. Nên phàm phu chúng ta tin đó là điều lạ, lạ, nó nên gọi là cái pháp khó tin. Mà pháp khó tin mà nói đến đâu ai cũng tin, vậy đâu phải khó tin cái gì à? Mà đây chúng ta nói ngay hàng A La Hán thánh nhân đó cũng chưa tin nổi. Ở cõi này một ức Bồ Tát không nghe pháp môn này phải thối chuyển tâm Bồ Đề. Cho nên ở đây đây trong kinh nói, nếu trong quá khứ không tu phước huệ, đời này không gặp được đâu. Nếu không từng cúng dường chư Như Lai thì đối với việc này, thọ trì kinh này, y giáo phụng hành sẽ không tin nổi đâu. Chúng ta ở đây không biết được quá khứ của mình đâu quý vị ạ. Nếu mà quá căng mà biết được quá khứ của chúng ta, bảo đảm chúng ta buông xuống để mà tiếp tục con đường và lỡ dở. Kẹt một cái là chúng ta không thấy quá khứ của mình. Có một vị đó quý vị, nghèo, khổ, ăn mày. Đi ăn mày trong đó khổ cực vô cùng là. Đến hồi gặp một ông kia, ông cho một trái táo. Anh bạn à, ăn trái táo này đi. Thì người ăn mày đó ăn cái trái táo của một người lạ cho. Ăn xong rồi ông nhớ lại quá khứ. Cái người mà cho quá cái trái táo đó là bạn đồng tu với mình, là cùng tu với mình bây giờ đắc được thánh. Cho nên nó thấy cái ông này chuyển thành ăn mày, nhớ đến cái đời xưa cùng là người tu hành, cùng một người chí hướng với nhau, cho nên nó dùng phương tiện thần thông biến vào trong trái táo để mà cho ổng hồi tưởng lại đời quá khứ là một người tu hành tinh tấn, chỉ vì một niệm sai lầm chuyển biến thành một người ăn mày. May là người xuống người ăn mày à, chứ không có nó xuống trở thành súc sanh còn chết nữa. Bởi vậy cho nên nó thấy được quá khứ của mình rồi và nhớ là lúc trước mình có ba người bạn mà. Tôi bây giờ thê thảm như vậy, anh bây giờ thành chánh giác, thành thánh, đắc A La Hán như vậy, còn một người kia đâu? Người kia đã lạc vào trong Tam Ác Đạo rồi. Cho nên